Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 14 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Huy động tối đa nguồn lực khắc phục sự cố sạt lở hầm bãi gió.
Hơn 10.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng kinh tế đã được thu hồi trong 6 tháng gần đây.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chuẩn bị sẵn các phương án can thiệp thị trường vàng.
Công dân nhiều quốc gia được khuyến cáo không đến Iran và Israel.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành công điện số 37 ngày 13 tháng 4 năm 2024 của Phó Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thông suốt trong quá trình khai thác đối với vận tải đường sắt tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Công điện nêu, vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 12 tháng 4, trong quá trình thi công hầm bãi gió xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá trên đỉnh hầm làm ách tắc vận tải đường sắt. Đến nay mới khắc phục được vị trí sạt lở đầu tiên, chưa khắc phục xong vị trí sạt lở thứ hai.
Để bảo đảm an toàn thông suốt trong quá trình khai thác đối với vận tải đường sắt tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương chỉ đạo chủ đầu tư dự án và các cơ quan trực thuộc huy động tối đa tất cả các nguồn lực để khắc phục kịp thời sự cố sạt lở hầm bãi gió, khẩn trương thông tuyến trong thời gian sớm nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công cũng như trong quá trình khắc phục sự cố. Chủ tịch UBND các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để bảo đảm các điều kiện an toàn về phương tiện, kết cấu hạ tầng giao thông trong quá trình thực hiện chuyển tải qua đoạn ách tắc do sự cố sạt lở hầm bãi gió.
Bộ Tư pháp cho biết, 6 tháng qua, tính từ tháng 10 năm 2023 đến hết tháng 3 năm 2024, công tác thi hành án dân sự đã thi hành xong trên 242.000 việc và thu hồi trên 47.595 tỷ đồng. Trong đó kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế là 1.117 việc với hơn 10.000 tỷ đồng.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố về việc tăng cường thanh tra kiểm tra việc sản xuất kinh doanh sử dụng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng cho gia đình và y tế. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc sản xuất kinh doanh, sử dụng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh, thành phố. Trong đó tập trung kiểm tra để phát hiện các trường hợp vi phạm về thay đổi tên chế phẩm, hàm lượng hoạt chất, lưu lượng sử dụng, hướng dẫn sử dụng và nội dung ghi nhãn gây nhầm lẫn với sản phẩm dùng trong lĩnh vực nông nghiệp.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ triển khai ngay một số giải pháp. Cụ thể, đối với thị trường vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước thực hiện tăng cung để xử lý tình trạng chênh lệch giá cao giữa thị trường trong nước và thị trường thế giới. Đối với thị trường vàng trang sức mỹ nghệ, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện tối đa nhằm bảo đảm đủ nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ. Ngân hàng Nhà nước cũng phối hợp với các bộ ngành cơ quan chức năng liên quan yêu cầu doanh nghiệp triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua bán vàng nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đơn vị này đã phối hợp với Bộ Công an kết nối chia sẻ, xác thực, đồng bộ thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay toàn quốc có 1.240 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe với hơn 2.510.000 dữ liệu được gửi. Việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giúp người dân có thể đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trực tuyến, thay vì đến nơi cấp giấy phép lái xe để nộp bản giấy của giấy khám sức khỏe lái xe như trước đây.
Giấy phép lái xe là một trong những giấy tờ được tích hợp trong tài khoản định danh điện tử VNEID. Tuy nhiên, nhiều người dân băn khoăn sau khi tích hợp, lái xe có bắt buộc phải xuất trình bằng lái trong các trường hợp kiểm soát giao thông hay không? Liên quan đến vấn đề này, Bộ Công an đã có thông tin phản hồi. Theo đó, Bộ Công an cho biết, khi các cơ sở dữ liệu đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử, xác định được các thông tin về tình trạng của giấy tờ, thì việc kiểm soát thông qua kiểm tra, đối chiếu các thông tin của các giấy tờ đó trong tài khoản định danh điện tử sẽ có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ.
Thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, cả nước hiện có 294 trung tâm đăng kiểm và các chi nhánh với 546 dây chuyền kiểm định. Trong đó có 279 trung tâm đang hoạt động với 455 dây chuyền kiểm định. Trong quý 1 năm 2024, các đơn vị đăng kiểm trên cả nước đã kiểm định gần 1,3 triệu lượt phương tiện, trong đó hơn 1 triệu lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn và hơn 203.000 phương tiện không đạt tiêu chuẩn phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Theo đó, các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 tại 30 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Đặc biệt chú trọng nguồn gốc và chất lượng sản phẩm thực phẩm, nông sản thực phẩm. Việc kiểm tra sẽ được tiến hành từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2024.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo tiếp tục xóa 7,4 tỷ đô la Mỹ nợ sinh viên cho 277.000 người. Như vậy, đến nay, tổng số nợ sinh viên được xóa trong chương trình xóa nợ mà chính quyền Mỹ đang triển khai là 153 tỷ đô la Mỹ dành cho 4,3 triệu người Mỹ, chiếm hơn 9% tổng số nợ sinh viên liên bang chưa thanh toán. Trong những năm qua, Đảng Dân Chủ thúc đẩy chính phủ Mỹ xóa nợ sinh viên, trong khi đa số các thành viên Đảng Cộng Hòa phản đối đề xuất này. Nợ sinh viên hiện ngày càng tăng do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và lãi suất cao. Hệ quả là ngày càng nhiều người trẻ tại Mỹ khó mua được nhà hoặc đầu tư.
Chính phủ các nước như Pháp, Ấn Độ, Nga, Anh đều cảnh báo công dân nước mình không đi du lịch đến Israel, Liban và Iran. Cụ thể, Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp đã khuyến cáo công dân mình không nên đi du lịch đến Iran, Liban, Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine. Vương quốc Anh cũng yêu cầu công dân của mình tránh tất cả các chuyến du lịch trừ khi cần thiết tới Israel và Palestine vì khả năng xảy ra một cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel từ Iran.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga thì cảnh báo tình hình xung đột Palestine-Israel cũng như khu vực đường ranh giới xanh giữa Lebanon và Israel đang không ổn định. Những cảnh báo tương tự cũng được chính phủ Ấn Độ, Australia, Ba Lan, Đức đưa ra đối với công dân của nước mình.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ duy trì chính sách tiền tệ hạn chế với mức lãi suất ổn định ở 3,5%, gạt bỏ những kỳ vọng rộng rãi rằng ngân hàng này có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào nửa cuối năm nay. Chính sách lãi suất hiện tại ở Hàn Quốc ở mức cao nhất trong 15 năm qua khiến nhiều hộ gia đình phải gánh chịu lãi suất vay đắt đỏ, tiền lương thực tế giảm và những khó khăn kinh tế khác liên quan đến lạm phát.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng MEN-5CV, một loại vaccine mới mang tính cách mạng chống lại bệnh viêm màng não. Theo WHO, vaccine MEN-5CV cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ trước 5 chủng vi khuẩn viêm màng não mô cầu chính là A, C, W, Y và X chỉ trong một lần tiêm. MEN-5CV có khả năng bảo vệ rộng hơn với các loại vaccine hiện hành đang được sử dụng ở phần lớn các nước châu Phi, vốn chỉ có hiệu quả chống lại chủng A.
Đức mới đây đã thông qua đạo luật giúp những người chuyển giới, liên giới tính và phi nhị nguyên giới dễ dàng thay đổi tên và giới tính trong hồ sơ chính thức. Đạo luật này có tên gọi là luật tự quyết, được Hạ viện Quốc hội Đức phê chuẩn với sự ủng hộ từ Liên minh ba đảng của Thủ tướng Olaf Scholz, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Theo đạo luật này, người chuyển giới có thể thay đổi giới tính hợp pháp bằng cách điền vào biểu mẫu tự khai để thông báo cho cơ quan đăng ký. Việc thay đổi tên và giới tính sẽ được xử lý trong vòng 3 tháng kể từ khi nộp đơn tự khai. Các cá nhân cũng có thể thay đổi nhận dạng giới tính hợp pháp của mình.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2024, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho bắn pháo hoa chào mừng 49 năm ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 tại 16 điểm, gồm 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và 15 điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 30 tháng 4. Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.
Trước thông tin phim Việt and Nam, tức Việt và Nam, dự liên hoan phim Cannes 2024, lãnh đạo Cục Điện ảnh xác nhận với Tiền Phong rằng Cục Điện ảnh chưa cấp phép. Lãnh đạo Cục Điện ảnh cho biết bản phim do nhà sản xuất gửi Cục Điện ảnh bị lỗi, hội đồng thẩm định và phân loại chưa được xem phim. Trước câu hỏi về việc nhà sản xuất đã gửi bộ phim dự thi ở liên hoan phim Cannes, lãnh đạo Cục Điện ảnh thông tin đang yêu cầu gửi bản phim.
Làn sóng phim hoạt hình tiếp tục đổ bộ và hứa hẹn gây bùng nổ màn ảnh rộng Việt Nam vào dịp 30 tháng 4 này. Trong đó, Mèo Mập Mang 10 Mạng của đạo diễn Christopher Jenkins là dự án với đề tài thú vị và hài hước xoay quanh chú mèo mập, chuyển sinh thành nhiều loại vật khác nhau, trải qua hàng loạt các cuộc phiêu lưu để học cách trân quý cuộc sống. Bộ phim dự kiến khởi chiếu tại rạp ngày 26 tháng 4. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Việt Nam vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vinh danh là một trong 10 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử các vòng chung kết U23 châu Á. Quang Hải chính là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển U23 Việt Nam trên hành trình lịch sử với việc giành ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc. Theo thống kê, U23 Việt Nam là đội có tuổi trung bình thấp nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 với độ tuổi từ 20 đến 21. Trong danh sách đăng ký 23 cầu thủ, U23 Việt Nam có 10 cầu thủ thuộc lứa U21. Cầu thủ trẻ nhất của U23 Việt Nam là trung vệ Mạnh Hưng, sinh năm 2005. Theo truyền thông Đức, nếu Julian Nagelsmann từ chối gia hạn hợp đồng, Liên đoàn bóng đá Đức sẽ thuyết phục Jürgen Klopp trở thành huấn luyện viên của đội tuyển Đức. Nagelsmann đã được Bayern Munich liên hệ để thay thế Thomas Tuchel. Trong khi đó, Klopp sẽ rời Liverpool sau mùa giải này, nhưng chưa được đội nào đánh tiếng muốn chiêu mộ. Liên đoàn bóng đá châu Âu đã cấm cổ động viên Bayern Munich đến Emirates ở trận tứ kết lượt đi cúp C1 vừa rồi. Tuy nhiên, một số người hâm mộ Arsenal đã bán vé cho 7 cổ động viên hùm xám. 7 người này đã bị buộc rời đi ngay giữa trận. Mới nhất, SunSport cho biết pháo thủ đã mở cuộc điều tra và sẽ ra lệnh cấm đến sân với những người hâm mộ đã bán vé cho cổ động viên đối phương.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, ngày Chủ nhật với thời tiết ngoài trời cả miền Bắc lúc này tương đối dễ chịu, không mưa, nắng nhẹ ở phía Tây, sương mù nhẹ ở khu vực phía Đông, tuy nhiên tình trạng mát mẻ này sẽ không kéo dài lâu. Vì trong ngày hôm nay, dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía Đông Bắc, trời cũng chuyển nắng, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tăng lên ngưỡng 30 đến 33 độ. Lúc này cả miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận đều có chung tình trạng thời tiết không mưa, nắng nhẹ. Cả dọc từ Nghệ An trở vào đến Quảng Ngãi sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 35 đến 37 độ. Còn ở khu vực Thanh Hóa, vùng ven biển phía Đông, các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cũng như các tỉnh phía Nam của miền, mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 33 đến 35 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu sự chi phối của khối không khí ổn định, nền nhiệt hầu khắp các tỉnh Nam Bộ đều cao trên 33 độ và nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Nam Bộ sẽ rơi vào khoảng 12 đến 16 giờ chiều, với ngưỡng nhiệt ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Miền Tây Nam Bộ, khu vực Tây Nguyên nhiệt độ từ 34 đến 37 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.